Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1384, Thạch lão quái chiến thánh chủ, 1, góc truyện audio.com, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì khác, hắn và hư không thủy tổ có chút giống nhau. Từ sau khi đạt tới cảnh giới tâm ta là thiên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt trách nhiệm chưa từng lui bước. Hắn hoàn toàn có thể càng thêm toàn lực ứng phó đi tu hành, mà hắn lại an bài hóa thân tìm sao huyệt cấp kim giáp, an bài hóa thân truy tra hủy diệt ma tộc. Cái này quả thực ảnh hưởng hiệu suất tu hành, hơn nữa loại chuyện rườm rà này nguyện ý làm cũng không nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tổng cộng mới tu hành bao lâu? Hầu như 99% thời gian đều đang làm những điều này. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng không làm những cái này, hắn sẽ không thi triển ảo cảnh từng chỗ một, thi triển truyền tống cự ly siêu xa từng chỗ một. Cũng sẽ không bị Xích Mi Sơn chủ phát hiện. Lấy sự rộng lớn của hỗn độn hư không, chờ lúc Xích Mi Sơn chủ phát hiện, Đông Bá Tuyết Ưng nói không chừng sớm thành vũ trụ thần. Ngươi xem, Tiên Ngu lão tổ đem vòng tay cũng đưa cho kiếm chủ bên cạnh, kiếm chủ sau khi tiếp nhận lập tức điều tra. Mà một chỗ khác, đây là một chỗ trong hư không khe hở cực kỳ bí ẩn của hỗn độn hư không, nơi này có một ngọn núi kỳ dị, trong hang động các luồng sáng màu vàng bay tới bay lui. Một lão giả nhỏ gầy đứng ở trên một tảng đá lớn, chung quanh tảng đá có vô số chất lỏng màu xanh lục nhạt lưu động, tảng đá cũng hơi phập phồng. Tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được thần tọa phong. Ta còn tưởng rằng một lần trước nguyên thế giới đại phá diệt, thần tọa phong này đã phá diệt. Lão giả nhỏ gầy chống quải trượng, tuy gầy tới mức da bọc xương, nhưng giờ phút này cười lên, mắt cũng nheo lại, thần tọa phong, là một cái thích hợp nhất trong vài cái cơ duyên ta kế hoạch cho Đông Bá tiểu tử, hắn cực kỳ am hiểu ảo cảnh, đến thần tọa phong chắc chắn có thu hoạch lớn. Thần tọa phong đã thỏa đáng, kế tiếp chính là nguyên mộng cảnh, lúc trước ta ở đó sáng chế phép tu hành trong mộng cảnh, nhưng cổ thánh giới nguyên thủy vỡ nát, muốn vào nguyên mộng cảnh thì khó khăn, còn phải nghĩ cách. Lão giả nhỏ gầy suy tư, sau đó cười, hừ hừ, vì đồ đệ này, ta cũng tiêu phí khí lực thật lớn, Đông Bá tiểu tử, xem ngươi về sau trả như thế nào. Lão giả nhỏ gầy là phi thường thưởng thức Đông Bá Tuyết Ưng. Năm tháng trước đó hắn đã sớm mấy lần âm thầm khảo nghiệm Đông Bá Tuyết Ưng, tuy hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này đối với những kẻ nhỏ yếu kia quá nhân thiện, khiến bản thân quá vất vả chút. Nhưng tổng thể mà nói, hắn rất hài lòng, tuyệt đối tôn sư trọng đạo không phải loại sói mắt trắng. Phải biết rằng hắn đối với đồ đệ yêu cầu cũng không cao, như dưới tổ truyền gia pháp môn, để vô số ma đầu lưu phái thôn phệ xuất hiện hắn cũng không để bụng. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng nhân thiện đối với nhỏ yếu, hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ là cảm thấy đồ đệ sắp thu này, như vậy quá vất vả. Đây là một người duy nhất trong năm tháng dài lâu của hắn ở trụ yểm truyền thừa, là có thu hoạch lớn, một đệ tử duy nhất am hiểu phương diện linh hồn, hắn còn phi thường nghiêm túc. Như lúc trước dạy hắc đế giới tổ bọn họ thì thoải mái hơn nhiều, dù sao phương diện thân thể cảnh giới của bản thân hắn đã cực cao. Đồng thời hắn cũng ôm chờ mong rất lớn đối với đệ tử này. Hả, sắc mặt lão già nhỏ gầy bỗng nhiên thay đổi, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế trụ yểm truyền thừa đệ thập biến tự nhiên có một chút cảm ứng với lão già nhỏ. Góc truyện audio.com, gầy, lão già nhỏ gầy cũng quen loại cảm ứng này, nhưng giờ phút này, cảm ứng đã biến mất. Biến mất, lão giả nhỏ gầy rất rõ ràng thực rõ ràng cái này ý nghĩa cái gì, cho nên hắn nháy mắt trong lòng lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Lão giả nhỏ gầy nhìn xa xa, trong đôi mắt cũng mơ hồ vô số cảnh tượng hiện lên. Thánh chủ phất tay đánh vỡ thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng khí tức hủy diệt thân thể ngồi ở trong cung điện kia của cổ thánh giới. Đông Bá Tuyết Ưng uống rượu nói chuyện với thánh chủ bắt sống Đông Bá Tuyết Ưng. Từng cảnh tượng hiện lên, mặc dù là thánh chủ ở trong đó, lão già nhỏ gầy vẫn có thể tra xét. Thế mà dám giết đồ nhi của ta. Trong mắt lão già nhỏ gầy phát ra sát khí khủng bố. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương dòng khí màu đen vô cùng khủng bố từ ngoài thân lão già nhỏ gầy phát ra, nháy mắt thổi quét toàn bộ lòng núi thần tọa phong, khiến ngọn thần tọa phong cổ xưa thần bí này cũng run rẩy. Tuy còn chưa thu đồ đệ, hắn đã sớm đem Đông Bá Tuyết Ưng nhận định là đồ đệ của hắn. Xoạt, quải trượng trong tay lão già nhỏ gầy biến mất, hắn cất bước liền biến mất vào hư không không thấy nữa. Lúc lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trung tâm cổ thánh giới, phía trước tòa cung điện nguy nga nọ. Cổ thánh giới, nơi này có cổ thánh hóa thân tọa trấn, cổ thánh hóa thân và cổ thánh giới, hầu như là một thể, ở đây, thánh chủ quả thực là vô địch. Tuy thánh chủ với các vũ trụ thần mấy lần chiến tranh, nhưng các vũ trụ thần chưa từng dám đánh vào cổ thánh giới. Mà hôm nay, lão già nhỏ gầy này lại đứng ở giữa không trung ngoài thánh điện trung tâm nhất của cổ thánh giới. Ma tệ tử, nhãi con, lăn ra đây cho ta. Lão giả nhỏ gầy đột nhiên gầm lên giận dữ, oành dao động khủng bố từ trong mồm lão giả nhỏ gầy lao ra, mắt thường có thể thấy được nháy mắt đánh vào thánh điện xa xa. Thánh điện sừng sững năm tháng dài lâu chắc chắn vô cùng, nhưng giờ phút này lại ầm ầm trực tiếp vỡ nát ra, hơn nữa chung quanh mấy ngàn ức dặm cũng đang chấn động vặn vẹo, xuất hiện vô số vết nứt. Năng lượng vô hình tràn ngập mạnh mẽ ổn định cổ thánh giới. Nếu không chỉ một tiếng giống này, cổ thánh giới sợ đã tan vỡ rồi. Vù, thánh chủ khoác sa y màu đen từ trong thánh điện phát nổ đi ra, hắn cũng chưa kịp bảo vệ người hầu khác, chỉ che chở Gia Minh chi chủ, hắn vung tay lên đem Gia Minh chi chủ dịch chuyển đưa đi, nhíu mày nhìn lão giả nhỏ gầy bên ngoài. Thạch lão quái, ngươi không ở Thái Dương tinh nguyên thủy ngủ giấc của ngươi, đến chỗ ta làm gì? Thánh chủ nhíu mày nói, bị đánh tới hang ổ hủy diệt thánh điện, lấy tính cách thánh chủ, lại vẫn không quá nguyện ý động thủ, muốn cho yên chuyện là vì hắn biết lão giả nhỏ gầy trước mắt khủng bố cỡ nào. Ta đến chỗ ngươi làm gì? Ngoài thân lão giả nhỏ gầy bốc lên dòng khí màu đen, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm, ở trong dòng khí màu đen quay cuồng ánh sáng màu vàng sẫm trong đôi mắt hắn bắn ra vẫn bắt mắt như cũ. Thanh âm hắn trầm thấp, ma tệ tử ta lười đối phó ngươi, không ngờ ngươi thế mà dám giết đồ nhi của ta. Giết đồ đệ ngươi không phải ba người bọn giới tổ, thánh chủ nghi hoặc, đồng bá tuyết ưng, lão giả nhỏ gầy tức giận nói. Hắn là đồ đệ của ngươi. Sắc mặt thánh chủ có chút thay đổi, cách chương.